Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, quý vị đang nghe chúng tôi qua làn sóng 900 AM Houston và 800 AM Dallas. Và sau đây câu chuyện thời sự buổi trưa, Mộc Lan từ California, Thu Nga từ Dallas, Quỳnh Anh, Dương Phục, Houston. Vâng, buổi sáng thì chào buổi sáng, buổi trưa thì mình chào buổi trưa. Hả chị Thu Nga, có nóng lắm không? Chị đã bánh trước đi chị.
Dạ vâng, cái bánh này qua bộ to dữ ạ. Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Dương Phục, chào Mộng Lan và chào Quỳnh Anh. Nhiệt độ ở tại Dallas Fort Worth có tăng đôi chút từ sáng tới giờ, 64 độ, trời vẫn có mây, cơ hội có mưa cũng vẫn là 20%, cao nhất là 81 và buổi tối là 61. Ngày mai hơi ấm ấm hơn một tí, đó là 82 độ ban ngày và ban đêm là 63. Những cơn mưa nó không có làm mà dịu, hình như là mùa hè đến sớm hơn rồi đó Mộng Lan ở tại cho Texas.
Dạ, riêng với lại Nam California thì thưa quý khán giả và quý anh chị, cao nhất hôm nay là 75, thấp nhất 50 độ, gió Tây Nam thổi 5 đến 10 dặm một giờ. Và tối hôm nay thì mây sẽ kéo về và cái cơ hội mưa cho tối ngày mai là 80%. Và nguyên cái ngày thứ tư đó thì trời sẽ mưa với cái nhiệt độ cao nhất là 59, thấp nhất 50 độ. Xin trở lại với Quỳnh Anh và Nhân Phục.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Mộng Lan cũng như là cô Thu Nga của thời tiết của hai miền thưa quý vị. Và ngày hôm nay tại Houston nhiệt độ bên ngoài là 79 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 82 độ, thấp nhất vào ban đêm là 63 độ. Ngày hôm nay có một vài cơn gió nhẹ 4 dặm một giờ và cơ hội mưa cho ngày hôm nay sẽ là 10%. Vào ngày thứ ba thưa quý vị thì nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 81 độ, thấp nhất là 64 độ với 10% cơ hội mưa. Những ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu là những ngày có nhiều mây và cũng có nhiều nắng, không có phần trăm nào cơ hội mưa. Nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ tư là 79 độ, thấp nhất 66 độ. Đến ngày thứ năm cao nhất là 79 độ, thấp nhất là 70 độ. Và ngày thứ sáu cao nhất là 84 độ và thấp nhất là 72 độ. Đó là tình hình thời tiết của Houston. Xin được mời chú Dương Phúc.
Vâng, xin chào quý chị nghe các quý chị Mộng Lan, rồi Thu Nga, Quỳnh Anh nói tin thời tiết thì giống hệt buổi sáng à. Chỉ có nhúc nhích cái độ có một tí thôi. Như vậy là chị Thu Nga khỏi phải lấy tin lại. Thành bây giờ cứ nói là trời nắng nắng một tí, trời nóng nóng một tí thì ai nói chả được chị Thu Nga. Nhưng mà nói cho cùng đó, thưa với quý thính giả, anh chị em chúng tôi thì làm những cái tin thời tiết từ sáng rồi nửa tiếng sau một tiếng giờ sau đó, xong buổi trưa, buổi chiều thì thật sự ra cái thời tiết trong ngày thì nói chung chung thì nó cũng không thay đổi là bao nhiêu. Cái nhiệt độ nó lên xuống một chút, nhất là trong mùa hè này thì hơi nóng mà nó. Từ buổi trưa thì nó nhích hơn vài ba độ đối với buổi sáng sớm và buổi tối nó xuống một tí. Thế nhưng mà chị Thu Nga với lại Mộng Lan và Quỳnh Anh là chuyên viên nói thời tiết, thành cũng phải quăng co vòng vo một tí cho nó hấp dẫn phải không ạ? Chúng tôi nghe giọng nữa.
Bấm dập muốn.
Vâng, nếu bây giờ ngày hôm nay mà chúng ta nói về phục sinh thì trễ, thế nhưng mà những cái tin ngày hôm nay về lễ về người phục sinh, tại vì cái lễ nó rất là lớn và người ta có thể nhìn cái bản tin qua nhiều khía cạnh khác nhau. Người ta có thể nhìn từ cái bài diễn văn kêu gọi ngưng bắn tại Syria của Đức Giáo Hoàng Benedicto từ Vatican mà sáng nay đã loan rồi, về cái đó gần như là thông lệ. Năm nào cũng có một cái bài diễn văn rất là quan trọng và gần như Đức Giáo Hoàng nào thì trước hết là ông kêu gọi nhắm vào cái vùng chiến tranh để kêu gọi ngừng bắn. Thì cái đó cũng là một trong những giáo điều và là một cái truyền thống của tất cả các giáo hội ở trên thế giới. Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn hình ảnh trên CNN cũng như là hình đăng báo ngày hôm nay thấy wow, cái số người mà ở công trường Thánh Phêrô nó không thể nào cách gì đếm được. Người ta nói là hàng trăm ngàn nhưng mà thật sự không thể nào chính xác, nghĩa là đầy nghẹt người ở trong một cái bức hình như vậy. Và chuyển sang Jerusalem là cái nơi mà Chúa đã bị chịu chết, bị đóng đinh vào sau 3 ngày sống lại, vì thế đó là cái ý nghĩa của ngày lễ phục sinh. Thì Jerusalem thì nó đã trở thành một cái nơi mà du khách hàng năm vẫn tới, mỗi lần người ta viếng Đức Thánh là thế nào cũng đến Jerusalem, tức là cái thành phố cổ. Thế nhưng mà tình hình ở Jerusalem rất là phức tạp, tức là một phía, một phần là thuộc quyền Do Thái, một phần sẽ thuộc quyền Palestine, và gần như là quanh năm có những gay cấn căng thẳng ngay ở tại cái ngôi thánh đường mà người ta cho là bây giờ nó là lưu lại những cái dấu vết của cái ngọn đồi mà Chúa đã bị đóng đinh. Vì thế cho nên giáo dân ở khắp nơi trên thế giới đến đông nghẹt Jerusalem trong ngày hôm qua, không có một chỗ để mà chen chân, và họ chia nhau ra từng lớp một nối đuôi nhau, có khi phải chờ deadline vài ba tiếng đồng hồ mới nược nơi vào mà nơi để mà chỉ chụp hình một cái rồi đi ra. Thì đó là cái tình hình lễ phục sinh ngày hôm qua. Thế nhưng mà ngay tại tòa Bạch Ốc thì cũng có một cái thông lệ rất là ngộ nghĩnh. Cái thông lệ này đã theo cái bản tin mới nhất ngày hôm nay cho biết là có tới khoảng trên 35.000 trẻ em và bố mẹ được tụ tập ở tại cái sân cỏ của tòa Bạch Ốc để mà mừng cái lễ phục sinh, cái Easter. Mà cái cách mừng là chơi cái trò chơi là đi giấu trứng và cho trẻ con đi tìm trứng. Thì đây cũng là một cái truyền thống rất là lâu đời đã được thực hiện ở tòa Bạch Ốc. Và từ cái thời ông Tổng thống Rutherford Hayes từ năm 1878, mà nếu một cách chính thức thì cái vụ mà đi tìm trứng được tổ chức ở trong tòa Bạch Ốc thì đã được diễn ra từ cái thời rất là xa xưa, từ cái thời ông cố tổng thống Abraham Lincoln. Và thường thường thì First Lady, những cái người, những cái bà mà phu nhân, đệ nhất phu nhân thì là những người mà hướng dẫn những cái vụ đi tìm trứng ở tòa Bạch Ốc. Bà Roosevelt đã có những cái hình ảnh giới thiệu đầu tiên cái trò chơi này vào năm 1933. Sau đó bà vợ của cố tổng thống Richard Nixon, rồi rất là nổi tiếng sau này là bà Nancy Reagan, đã tổ chức rất là rầm rộ những cái buổi mà cho trẻ em vào tòa Bạch Ốc để đi tìm trứng trong ngày lễ phục sinh ngày hôm qua đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và trước khi mà họ có tổ chức cái buổi lễ mà săn trứng ở trong tòa Bạch Ốc thì chúng ta phải điền một cái đơn nào đó, rồi xong rồi nói là dự bao nhiêu người, rồi khi mà họ chấp thuận rồi thì tới ngày đó thì các em sẽ vào để mà thăm trứng. Mà trứng của người dân giả thì là chắc nó nhỏ thôi, nhưng mà trứng của ông tổng thống thì chắc thế nào nó cũng phải to ghê lắm. Và cái chuyện mà những cái màn mà để mà diễn lại khi mà Chúa bị đóng đinh, và cũng như là những người tín đồ mà phát vác thánh giá, vác tới 14 lần, thì Thu Nga cũng thấy rằng đã thu được ở tại nhà thờ các thánh tử đạo ở Arlington. Và đây là một cái buổi lễ rất là lớn mà đã quy tụ được hàng ngàn ngàn tín đồ như vậy. Và Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện cho thành hòa bình trên thế giới và đặc biệt là Syria. Và nói về Syria thì đây là cái chuyện dài Syria, tại vì đã kéo dài tới 13 tháng rồi. Thưa quý vị, các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các lực lượng Syria đã nổ súng từ phía bên kia biên giới, nhắm vào một trại tị nạn ở vùng biên giới, gây thương tích cho một thông dịch viên Thổ Nhĩ Kỳ và ít nhất là hai người tị nạn Syria. Và đây là lần đầu tiên xảy ra việc kể từ khi mà Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cho hàng ngàn người tị nạn tạm trú hồi năm ngoái. Và việc tấn công này gần thị trấn của Kilis ở Đông Nam, nơi mà Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập một trại tị nạn cho người Syria đang sang lánh nạn, đánh chiến dịch đàn áp đẫm máu sau một cái cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài hơn một năm, và khoảng 25.000 người tị nạn hiện đang tạm trú trong các trại đặt ở ba tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp giáp với Syria. Đặc sứ quốc tế là ông Kofi Annan sẽ đến thăm trại tị nạn dành cho người Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai trong một chuyến đi đã được ấn định từ trước. Trong khi đó thì giới hoạt động nói rằng các chiến binh nổi dậy Syria đã giết chết ít nhất là 6 thành viên thuộc các lực lượng an ninh của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong các vụ đụng độ dữ dội gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng Syria này đang leo thang và các cuộc tấn công trên khắp nước giữa lúc mà họ tìm cách tiêu diệt cuộc nổi dậy chống ông Assad. Còn tại Bắc Kinh thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng kêu gọi chính quyền Syria và các nhóm đối lập hãy giữ đúng các cam kết đã đưa ra trong thỏa thuận ngưng bắn. Và lời kêu gọi này được đưa ra sau khi mà Syria đòi hỏi phải có những bảo đảm bằng văn bản từ thành phần chống đối, gây ra hoài nghi về triển vọng có thể duy trì một thỏa thuận ngưng bắn do ông Annan làm trung gian hòa giải. Mời Mộng Lan.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và cũng vẫn tin liên quan đến chuyện dài mà chị Thu Nga và Như Phục đang nói tới là Syria, thì Bắc Triều Tiên cũng đang còn chuẩn bị để phóng vệ tinh và lại có tin là họ có thể là sẽ thử nghiệm hạt nhân nữa. Một số những cái hình ảnh chụp bằng vệ tinh vào tuần trước cho thấy là những cái dấu tích gần một lối vào đường hầm vừa được đào xới tại một địa điểm thử nghiệm hạt nhân ở Bắc Triều Tiên. Một cái bản tóm lược của một cơ quan tình báo của Nam Triều Tiên soạn thảo có kèm theo một số những hình ảnh đã có được hôm nay cho thấy rằng cái vụ đào bới tại địa điểm thử nghiệm Punggye-ri đang ở trong cái giai đoạn chót. Các chuyên gia phân tích nói rằng Bình Nhưỡng muốn chứng tỏ cho thế giới thấy là họ có khả năng thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân vào bất cứ thời điểm nào. Trong khi đó thì tại một địa điểm khác, Bắc Triều Tiên cũng đã đặt một bệ phóng cái mà họ gọi là hỏa tiễn Ulha-3. Dường như là cái hỏa tiễn này thì giống như là phi đạn đạo mà họ đã phóng qua không phận Nhật Bản cách đây 3 năm. Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên, Liên hiệp Châu Âu và Nhật Bản đang lên án vụ phóng theo kế hoạch này và cũng nói rằng rõ ràng hành động này vi phạm những cái biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc cấm Bình Nhưỡng sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Tổng giám đốc địa điểm phóng là Chang Myo-jin nói rằng Bắc Triều Tiên có quyền tự chủ, được thực Theo một nghiên cứu gia của Viện Phân tích Quốc phòng Triều Tiên ở Seoul, thì các kỹ sư của Bắc Triều Tiên dường như là có mức độ tin tưởng cao là cái lần phóng thứ ba này của họ sẽ thành công. Những biện pháp chế tài quốc tế cũng đã được áp đặt thêm đối với Bắc Triều Tiên sau vụ phóng phi đạn và thử nghiệm hạt nhân lần thứ nhì vào năm 2009. Xin trở lại với Quỳnh Anh và Nhiên Phục.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Mộng Lan. Và thưa quý vị, trở lại với bản tin về ngày lễ Phục sinh vào ngày xảy ra diễn ra vào ngày hôm qua. Thưa quý vị, thì trong lúc đang diễn ra ngày lễ Phục sinh đó, thì thưa quý vị, tại Nigeria đã xảy ra một vụ sập một nhà thờ Công giáo khiến cho 50 người thiệt mạng và thương vong. Và sau trận mưa bão lớn tại thị trấn Benue của Nigeria, thì tòa nhà thánh nhà thờ Robert đã bị đổ sập khiến cho 22 tín đồ Thiên Chúa giáo trong đó thiệt mạng và 31 người bị thương nặng. Và phát ngôn viên của chính phủ Nigeria là ông Cletus Akweya đã đưa ra thông báo nói rằng chính phủ Nigeria đang tiến hành điều tra về nguyên nhân vụ sụp đổ nhà thờ này khiến cho 50 người thương vong. Và được biết thì hy vọng rằng đây không phải là một cuộc tấn công của nhóm Boko Haram. Trở lại với chú Dương Phung.
Trở lại một chút xíu với tình hình Syria như là chị Thu Nga và Mộng Lan vừa đưa tin. Thật sự tình hình Syria bây giờ là thu hút quan trọng nhất trong ngày hôm nay của toàn thế giới, cái giới truyền thông đương hướng dẫn. Bây giờ chúng ta thấy những cái vùng nóng ở trên thế giới là Syria, rồi Iran và Bắc Hàn vào ngày hôm nay đều có những cái tin mới khiến cho cái tình trạng bấp bênh càng trở nên gay cấn hơn. Như chị Thu Nga nói hồi nãy đó, tức là Syria bất ngờ đưa ra cái điều kiện để cho cuộc bắn. Chúng ta cũng biết rằng là ông Kofi Annan, tức là đặc sứ của Liên Hợp Quốc, và ông này cũng là cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc, được ông Ban Ki-moon, ông đương kim tổng thống, nhờ đi dàn xếp, và ông đã dàn xếp gần như thành công là sẽ tiến tới một cuộc ngưng bắn giữa chính phủ Syria điều hành bởi ông tổng thống Assad và quân chống lại. Thì cái tình hình nó đáng nhẽ ra là ngày mai, là ngày 10, tức là ngày mai hôm nay 9 rồi là cái ngưng bắn. Nhưng mà bất ngờ ngày hôm nay Syria lại đưa ra điều kiện rất là chướng. Như lại chị Thu Nga nói là đòi là phải có giấy trắng mực đen hứa hẹn về cái phía mà cái quân chống đối chính phủ là không có được lợi dụng cái cuộc ngưng bắn để mà tấn công. Tức là họ nghi ngờ rằng là phía, mặc dù chưa ngưng bắn mà nghi ngờ bên kia sẽ vi phạm ngưng bắn và đòi có một cái bằng chứng, có cái giấy tờ cam kết rằng là không có lợi dụng quân đội chính phủ rút ra từ cái khu vực chiếm đóng để mà tái vũ trang, và nhất là lại đòi điều kiện rằng là các quốc gia trên thế giới không được tiếp tập tài trợ cũng như là đưa vũ trang cho cái quân nổi dậy. Thành ra cái tình hình người ta nghi rằng là ông Assad lại chơi cái trò là trì hoãn kiếm cớ để mà sẽ không xảy ra cái cuộc ngưng bắn. Và ngay lập tức ông Ban Ki-moon phản đối, cũng như ông Kofi Annan lên tiếng đả kích kịch liệt cái thái độ của phía chính phủ Assad. Ngược lại đó là cái phía mà phe chống đối đó là ông đại tá Assad, cả cái hai ông đều mang tên là Assad. Không biết là chị Thu Nga với Mộng Lan là hay đọc những cái tên người này có thể phân biệt được rõ không? Sao cái ông bên, cái ông tên của ông bên này thì đều có chữ sát theo và đó, thành thử cứ đánh nhau hoài vậy Mộng Lan hay Thu Nga? Thành thử là bây giờ nó không biết làm sao để mà có thể người ta tiên đoán được cái tình hình nó sẽ xảy ra như thế nào. Cái người phát ngôn của quân đội Syria tự do, tức là cái phía mà nổi dậy, nó cho biết là họ nhất định là vẫn cứ theo kế hoạch của Liên Hiệp Quốc. Nếu đối thoại thì đối thoại Liên Hiệp Quốc, không có đối thoại với chính quyền của ông Assad. Ngược lại, một cái tin khá gay cấn ngày hôm nay là phía Bắc Hàn cũng là một trong ba cái địa điểm mà hay gây chấn động nguy hiểm cho thế giới. Thì cho tin cho biết rằng là Bắc Hàn đã chuẩn bị xong xuôi hết cái việc mà hỏa tiễn 3 tầng đặt vào vị trí để chuẩn bị phóng. Nhưng mà họ nói đây, cái việc phóng này là vì cái lý do là hòa bình mà thôi, không có liên quan gì với những cái lời cáo buộc của thế giới. Và hiện giờ đương rất là e ngại cái chính quyền Bình Nhưỡng rằng là lợi dụng vào cái vụ này để mà làm thêm một cái áp lực mới nói đối với cái tình hình căng thẳng ở tại khu vực này đó. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và Bắc Hàn chúng ta cũng biết đây là một quốc gia mà rất bí mật, nghĩa là làm cái gì cũng không biết hết. Và cái ông con Kim Jong-un này giống y chang ông cha là Kim Jong-il, nghĩa là vừa hách dịch mà vừa dữ dằn nữa, và có một nước cũng dữ dằn nữa và cũng đang ở điểm nóng, đó là Iran. Thì ông Tổng thống Iran là Mahmoud Ahmadinejad nhấn mạnh rằng cái nước này phản đối mạnh mẽ vũ khí hạt nhân khi ông đón cựu Thủ tướng Nhật Bản là ông Yukio Hotoyama sang thăm, và ông Ahmadinejad cũng khẳng định là Iran đã sẵn sàng đàm phán với quốc tế về chương trình nguyên tử. Và đáp lại lời tuyên bố từ Tổng thống Iran thì ông Hatoyama cho rằng cái việc xây dựng niềm tin và tôn trọng luật pháp quốc tế là điều quan trọng và cộng đồng quốc tế cần phải nghiêm chỉnh để thi hành. Và Nhật Bản là quốc gia duy nhất từng phải hứng chịu sự hủy diệt của vũ khí nguyên tử. Chúng ta cũng nhớ là hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của nước này đã bị san bằng khi mà Hoa Kỳ ném bom nguyên tử xuống đây trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và chuyến thăm của ông Hatoyama diễn ra vào thời điểm căng thẳng khi Iran cũng như là phương Tây tiếp tục đối đầu vì chương trình nguyên tử gây tranh cãi của Iran. Hoa Kỳ và các đồng minh thì trong đó có Nhật nghi ngại rằng Tehran đang tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử, dù nước này chúng ta cũng biết là bác bỏ hoàn toàn cái tin này. Và theo hãng thông tấn AFP thì chuyến thăm này của ông Hatoyama đến Tehran cũng là một vấn đề gây tranh cãi ở Nhật Bản. Còn Ngoại trưởng Koishio Genba lên tiếng phản đối chuyến đi này. Thủ tướng đương nhiệm Noda cũng bày tỏ cái sự lo ngại quanh chuyến thăm của ông Hatoyama bởi cái hành động này có thể làm cho suy yếu những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản trong việc hợp tác cùng quốc tế ngăn chặn chương trình nguyên tử của Iran. Và vòng đàm phán giữa Iran với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và Đức dự định là sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 4 này. Tuy nhiên cái địa điểm tổ chức vẫn chưa được cho là đồng ý thống nhất với nhau. Mời Mộng Lan.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và nhìn sang bên Pháp thì ngày hôm nay có một cái bản tin mà liên quan đến cái vấn đề mà an ninh ở bên Pháp hiện nay đang còn rất là nghiêm ngặt. Là tại vì sau cái vụ mà 4 cái vụ án mạng xảy ra ở vùng Essonne thuộc thành phố Paris từ tháng 11 năm ngoái cho đến nay đó, thì trong đó cái vụ mới nhất đã xảy ra vào ngày 5 tháng 4 thì hàng loạt những cái vụ án mạng liên quan tới cùng một vũ khí trong những ngày qua đã khiến dư luận Pháp lo ngại là có thể là có một sát thủ hàng loạt đang ở ngoài vòng pháp luật ở ngoại ô của thủ đô Paris. Phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 4 thì bà Marie-Suzanne Legault, đây là một công tố viên thông báo rằng cả 4 vụ án mạng được gây nên bởi một khẩu súng ngắn bán tự động và đều diễn ra trong cái khoảng thời gian là từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều. Thì nạn nhân của cái hai vụ đầu sống trong một vụ tòa nhà, nhưng mà các nhân viên điều tra thì lại chưa tìm ra những cái điểm chung giữa các nạn nhân của hai vụ sau. Nghi phạm của vụ án mạng đầu tiên diễn ra vào tháng 11 năm 2011 thì đã bị bắt nhưng mà y không nhận tội. Và giới chức Pháp nhấn mạnh rằng họ, mặc dù chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy là những cái vụ án mạng ở Essonne là kết quả của hành động khủng bố, nhưng mà họ vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp là Claude Dion nói với đài phát thanh Europe 1 rằng ông lo ngại là có một kẻ sát nhân hàng loạt ở đó đã gây ra chúng, và ông tuyên bố rằng Bộ Nội vụ sẽ huy động tối đa một nguồn lực để truy tìm thủ phạm. Và tưởng cũng nên nhắc lại là trong lúc Pháp đang lo ngại về tình hình rối ren thì Festival Huế 2012 nó vừa khai mạc với cái sự tham dự của nhiều quan khách ở ngoại quốc, trong đó có bà Ségolène Royal là cựu ứng cử viên tổng thống Pháp cũng là chủ tịch của vùng Poitou Charentes. Xin trở lại với lại Quỳnh Anh và Như Phụng.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, và để ủng hộ cho cái tuyên bố của ông tổng thống Iran Ahmadinejad nói rằng không chấp nhận những vũ khí hạt nhân, thì ngoại trưởng của Iran là ông Ali Akbar Salehi ngày hôm nay đã đưa ra lời tuyên bố nói rằng ông từ chối cũng như là không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào về cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và những quốc gia bao gồm 5 quốc gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước Đức, dự kiến diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14 tháng 4 sắp tới đây. Và ông Salehi cho rằng việc áp dụng những điều kiện trước một cuộc đàm phán có ý nghĩa là đưa ra những kết luận trước của đàm phán, và điều này hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng như khẳng định rằng không một bên quốc gia nào chấp nhận áp đặt điều kiện trước cuộc đàm phán nói trên. Và người dẫn đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran là ông Fereydoon Abbasi tuyên bố rằng Iran sẽ không dừng mọi hoạt động làm giàu uranium 20% nếu mà không thấy cần thiết. Và ông Abbasi cũng cho biết rằng Iran sẽ không đóng cửa cơ sở Fordo, đồng thời cho rằng yêu cầu của nhóm 5 quốc gia của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước Đức là một điều vô lý. Và ông Iran Ali Akbar Salehi, ông cho rằng ông không chấp nhận điều kiện đàm phán hạt nhân. Trở lại với chú Dương Phung.
Vâng ạ, bây giờ chúng ta tạm rời những cái cuộc tranh chấp ở trên thế giới để trở về Hoa Kỳ. Cái tình hình mà tranh cử chức vụ Tổng thống của Hoa Kỳ nó đương ở cái giai đoạn nào, chúng ta cũng biết là phía Đảng Cộng Hòa là có những cuộc tranh đua nhau để được Đảng cử ra chính thức là đại diện cho Đảng để mà đấu với phía Đảng Dân Chủ của ông Obama, thì ông Romney bây giờ đương là dẫn hạng đầu. Và bây giờ gần như là được xác nhận, mặc dù chưa tuyên bố chính thức là ông sẽ là ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa, với cái lời tuyên bố ngày hôm qua của ông Newt Gingrich. Ông Newt Gingrich là một trong đối thủ nặng ký của ông Ronnie đã từng là một nhân vật rất là từng trải ở trong chính trường Hoa Kỳ, đã từng giữ chức vụ là chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, nhưng mà hôm qua thì ông đã tuyên bố gần như là ông xác nhận là ông Romney là ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa. Ngày hôm nay đó, CNN có một cái bài báo đọc rất là thú vị, quý chị, khi mà họ phân tích về những cái vai trò của các ông tổng thống mà tới cái giai đoạn này gần như là chính thức rồi đó, thì người ta mới đầu ta đặt câu hỏi là ông này sẽ chọn ai làm đứng chung làm ứng cử viên phó tổng thống. Thì bài báo lội ngược lại thời gian, trước đây cho rằng cái vai trò của phó tổng thống thật ra nó không quan trọng gì cho với lại số phiếu mà cử tri, mà lẽ ra cái người ứng cử viên chính thức mới là thu hút được, bởi vì tùy theo cái chính sách mà ông đưa ra để đối phó với tình hình quốc gia. Thế nhưng mà bài báo phân tích là cái việc ông John McCain, thượng nghị sĩ McCain ra ứng cử tổng thống đại diện cho Đảng Cộng Hòa, khi mà ông chọn bà Sarah Palin, lúc đó là thống đốc của tiểu bang Alaska, thì lập tức là cái số phiếu của ông mà trong cuộc thăm dò nó xuống ngay lập tức, và người ta cho rằng cái sự chọn lựa này là sai lầm. Chúng tôi chỉ nói theo cái bài bình luận của CNN ngày hôm nay, và cho rằng là ông Tổng thống Obama nên chọn, và dường như đã có cái tin đồn là ông sẽ chọn một vị phó tổng thống khác, không phải là ông Joseph Biden, để đứng chung liên danh với ông trong kỳ này. Và cái câu hỏi là liệu ông Mitt Romney sẽ chọn một ứng cử viên phó tổng thống như thế nào. Mà bình thường cái bài báo đi ngược lại thời gian là các ứng cử viên tổng thống nên chọn một ứng cử viên phó tổng thống mà không có thể gây sôi nổi hay nổi đình đám quá để có thể lấn át được ông ứng cử viên tổng thống, chẳng hạn như bà Sarah Palin cho cái thời mà đứng chung với ông John McCain. Nhắc lại là ông Dick Cheney đã năm 2000 đã từng được chọn làm phó tổng thống, rồi ông thượng nghị sĩ Al Gore cũng được chọn phó tổng thống cái thời ông Bill Clinton, và ngay cả ông tổng thống Bush bố đó năm 1980 được ông Ronald Reagan chọn làm phó tổng thống. Chỉ là những vật rất là chìm, không làm mất phiếu nhưng mà cũng không cần từ đó mà làm tăng phiếu. Thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là bây giờ người ta đang chờ và xem là ông Mitt Romney sẽ chọn ai để mà có thể đánh bại được ông Obama. Chưa biết là chọn ai, ông Joseph Biden hay là một vị nào khác, là bởi vì thường thường tất cả các thời kỳ cuộc bầu cử khác, các ông tổng thống đương nhiệm 4 năm đầu thường thường là được tái nhiệm một cách dễ dàng hơn trong 8 năm, trong 4 năm sau, để mà hoàn tất cái hai cái nhiệm kỳ 8 năm mà ít khi bị các đối thủ đối nghịch đánh bại vào sau cái nhiệm kỳ đầu. Thì đó là cái nội dung của bài bình luận mà chúng tôi được đọc thấy ở trên CNN ngày hôm nay, chị Thu Nga.
Dạ, cũng có nhiều người nói rằng thế nào ông Obama cũng tái đắc cử, cũng giống như là cái lý luận của nhiều người mà anh Dương Phục vừa mới nêu lên. Tức là 4 năm đầu thì chưa có hoàn thành cái công việc của các tổng thống đã đặt ra, vì vậy cho nên là cái nhiệm kỳ thứ hai sẽ được. Tuy nhiên ông Obama này đã bị trở ngại về cái vấn đề kinh tế nhiều quá, tuy rằng ông đổ thừa là ông thừa hưởng của cái tổng thống đầu. Tuy nhiên nếu mà theo cái cuộc thăm dò mà chúng ta nghe những cái tin tức tuần trước, thì nếu mà trong cái thời điểm mà từ tuần trước hay là trước một tuần đó nữa thì có thể là ông Obama sẽ thắng cử. Tuy nhiên chúng ta cũng phải để ý rằng cái người nào mà làm việc lợi ích cho dân chúng, ích quốc lợi dân thì chúng ta bầu, và cũng như là cái việc mà chúng ta khi mà ký thỉnh nguyện thư thì chúng ta cũng mong rằng các vị dân cử, ngay cả tổng thống cũng như là các vị dân biểu thượng nghị sĩ hay là hạ viện, hay là dân biểu hay là nghị sĩ, người nào mà ủng hộ cho cái việc mà ủng hộ chúng ta trong cái việc mà tranh đấu cho nhân quyền ở tại Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn. Cho nên năm nay là một cuộc bầu cử rất là gay go, và cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng sẽ đi bầu rất là đông, đó là theo tiên đoán. Và khi mà nói về cái việc mà nhân quyền thì không thể nào không nói về cái việc mà của Việt Nam và Trung Cộng, về Hoàng Sa và Trường Sa. Và Trung Cộng vừa chính thức khai trương thử cái chuyện mà du lịch tới Trường Sa, khiến cho Việt Nam này lên tiếng phản đối. Nhưng mà ông Việt Nam này, ông lên tiếng phản đối không biết là mạnh mẽ như thế nào. Nhưng mà theo Tân Hoa Xã thì hãng thông tấn của nhà nước Trung Cộng đưa tin hôm thứ Bảy rằng một hôm trước đó thì tàu du lịch Coconut Princess của công ty cổ phần vận tải đã biến Hải Hiệp Hải Nam đã bắt đầu thực hiện cái hành trình thử nghiệm cái đường du lịch đường biển từ Tam Á Hải Nam đến đảo đá Bắc quần đảo của Hoàng Sa và Trung Cộng gọi đây là đảo Bắc Tiêu thuộc Tây Sa, và 3 ngày sau khi chuyến tàu đi của Coconut Princess thì Việt Nam lên tiếng gọi đây là việc làm bất hợp pháp. Phát ngôn viên của Ngoại giao của Việt Nam là Lương Thanh Nghị trong một thông cáo đăng trên website của bộ này nói rằng việc làm trên của phía Trung Cộng là bất hợp pháp, là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với tinh thần tuyên bố ứng xử ở Biển Đông mình mà hay nghe đó là DOC. Và ông Nghị nói rằng là Việt Nam đòi hỏi Trung Cộng phải chấm dứt ngay việc làm trên và nghiêm chỉnh thi hành DOC. Và ông cũng nhắc lại lần nữa là Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và Trung Cộng đã nhiều lần loan tin về việc kế hoạch du lịch Hoàng Sa mà giới chức nước này cho là tiềm năng, có tiềm năng lớn. Và thông tin mà để mà quảng cáo du lịch của Hoàng Sa đã bắt đầu được các cơ quan của Trung Cộng quảng cáo rộng rãi. Và cái ngành du lịch của Trung Cộng thì đã nghĩ ra nhiều khẩu hiệu thu hút du khách tới Phú Lâm là Tây Sa, Hoàng Sa và một Tam Á đang lên. Và chúng ta cũng sẽ chờ xem những cái việc mà diễn biến như thế nào và Cộng sản sẽ phản đối tích cực bao nhiêu. Mời Mộng Lan.
Dạ, và vẫn tin liên quan đến Việt Nam thì cái số người mà chết và tử vong, chết và bị ảnh hưởng bởi cái dịch bệnh tay chân miệng tại Việt Nam vẫn đang còn tiếp tục gia tăng. Đã có tổng cộng là 16 người chết và trên 21.000 người bị ảnh hưởng bởi cái dịch bệnh tay chân miệng này tại Việt Nam, mà đa số là trẻ em dưới 5 tuổi, nếu mà tính từ đầu năm cho đến nay. Đó là kết quả thống kê của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vừa được công bố ngày 9 tháng 4. Ông Pumira Thoma là đại diện liên đoàn Hiệp hội Luật Quốc tế IFRC tại Việt Nam cho biết rằng IFRC đặc biệt là lo ngại về cái tình hình ở Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết rằng kể từ khi mà virus gây bệnh tay chân miệng xuất hiện tại Việt Nam vài năm qua thì nó cũng đã trở thành một vấn đề y tế công cộng, đặc biệt là đối với sức khỏe của trẻ em. Liên đoàn này qua các chiến dịch giáo dục cộng đồng cũng đang nỗ lực để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh trong dân chúng. Đây là cái yếu tố chính giúp giảm bớt dịch bệnh. Năm ngoái thì Việt Nam cho biết là có 110.000 ca nhiễm bệnh tay chân miệng và 169 ca tử vong, đa số là ở miền Nam Việt Nam. Trong tháng 3 vừa qua thì số người chết vì bệnh này cũng cao gấp đôi và số ca nhiễm bệnh cũng cao gấp 7 lần so với cùng thời gian này năm ngoái. Và dịch bệnh này hoành hành quanh năm và cao nhất là vào tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10. Xin trở lại với Quỳnh Anh và Minh Phục.
Quý thính giả đang theo dõi câu chuyện thời sự buổi trưa với Mộng Lan từ California, Thu Nga từ Dallas, Quỳnh Anh, Dương Phục tại Houston. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau phần thông tin thương mại sau đây. Hiện nay, cái chiến trường ở bên Iraq thì quân đội Hoa Kỳ đã xa lầy từ bao nhiêu lâu nay và đương tìm cách để rút chân ra, nhưng mà vẫn có những cái cuộc khủng bố hàng ngày mà được báo cáo, cũng như là những cái hoạt động của những băng đảng khủng bố như Al Qaeda vẫn còn tiếp tục bên xứ Iraq, phải không Quỳnh Anh?
Dạ vâng, thưa quý vị, và nhắc đến Al-Qaeda được biết là một nhóm phiến quân khủng bố có mặt tại bên khu vực của Trung Đông và cũng luôn gắn liền với tên của chùm khủng bố Osama bin Laden, thưa quý vị. Và một ngày hôm nay, một bản tin từ địa phương cho hay rằng Iraq vừa triệt phá được một nhóm khủng bố có quan hệ đến Al-Qaeda. Họ cho rằng Al-Qaeda là tác giả của những cuộc tấn công đẫm máu cũng như là cướp bóc tại thủ đô Baghdad. Và theo lời của người đứng đầu đơn vị tình báo cảnh sát nói rằng cái tổ chức khủng bố Al-Qaeda này bao gồm 25 người đã thành lập nên một phong trào cực đoan của khu vực Ả Rập, của người Hồi giáo dòng người Sunni. Và theo lời của người này nói rằng, nhóm Al-Qaeda khủng bố đứng đằng sau những vụ cướp ở thủ đô Iraq để mà hỗ trợ tài chính cho Ansar al-Islam. Và chức trách chính phủ của Iraq cũng cho biết họ đã tịch thu một số lượng lớn những bom đạn và những loại súng gắn liền với những bộ phận mà giảm thanh lại, là những cái dụng cụ mà để mà tấn công vào nhóm người dân thường tại thủ đô Baghdad. Và hiện nay bạo lực tại Iraq tuy đã lắng xuống nhưng mà những tay súng dòng Hồi giáo Sunni thỉnh thoảng vẫn tiến hành những cuộc tấn công để mà thách thức chính phủ do người Shiite lãnh đạo. Xin trở lại với chú Dương Phúc.
Vâng, trở lại với tình hình Việt Nam hồi nãy trong bản tin trước khi mà chúng ta ngưng quảng cáo thì chị Thu Nga cũng có nói về cái tình hình tranh chấp với nhau ở trong vùng Biển Đông. Và cái vấn đề mà Trung Quốc đưa những cái chiếc tàu du lịch ra Hoàng Sa mà làm cho Cộng sản Việt Nam nhảy nhỏm lên phản đối. Chúng ta thấy trong bản tin ghi nhận rất là buồn cười là người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đó, tức là cái ông Lương Thanh Nghị thì nói đi nói lại một cái câu mà cũ dích mình nghe rất là quen là Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và chúng ta cũng nghe cái bên phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhắc đi nhắc lại câu này hoài, tức là không có gì tranh cãi về cái chủ quyền của Trung Quốc tại hai quần đảo này, nhưng mà ngay cả cái cách dùng tên và cái cách mà bảo rằng là của mình nó cũng rất là khác nhau. Ở tại Trung Quốc thì gọi là biển Nam Hải, chúng ta cũng thấy trên bản đồ để chữ South China Sea, nhưng mà Việt Nam hay từng thói quen là gọi là biển Đông bởi vì nó ở phía đông của bờ biển Việt Nam. Và thực ra đó thì cái quần đảo Quần Sa nó nằm trong cái lãnh hải từ phía Đà Nẵng đi ra của phía Việt Nam này, và đây là một được mô tả là có rất là nhiều những cơ quan cái tài nguyên thiên nhiên, và nó là cái tuyến đi lại giữa các thương thuyền ở trên này. Tương đối cái quan trọng là cái vấn đề giao thương và vấn đề những cái tài nguyên, chứ thực ra cái quần đảo này chỉ là một quần đảo rất là khô cằn mà cứ tranh chấp nhau mãi mà thôi. Ngay cả bây giờ Trung Quốc để đưa ra để mà du lịch Hoàng Sa thì cũng không có cái gì để mà du lịch ở Hoàng Sa hay là Trường Sa cả. Mới đây thì chúng ta nghe nói là Cộng sản Việt Nam đưa một số các vị mà bên Phật giáo, đây là Phật giáo yêu nước đó, gọi là mà tiếng nói mà mỉa mai gọi là Phật giáo quốc doanh đó, đưa ra để mà khai thác lại một cái chùa ở trên cái Trường Sa, mà cái chùa này đã bỏ hoang từ bao nhiêu năm nay rồi. Thì hiện giờ họ đương tranh chấp nhau cái phần đất đai, đưa những cái khách du lịch ra. Thật ra đây chỉ là những khách du lịch giả mà thôi, hoặc là những cái cơ sở tôn giáo ra để mà gọi là có mặt, có hiện diện trên cái quần đảo này, coi như là để giành cái chủ quyền của mình. Thì đây là một cuộc tranh chấp nghe ra vừa buồn và buồn cười nữa. Thì đó là cái tình hình tranh chấp ở Biển Đông hiện nay. Thế nhưng mà khi mà tin tức mà chúng ta nghiên cứu về tình hình ở Việt Nam hàng ngày đó, thì đủ loại tin khác nhau, tin những cái nhà tranh đấu bị đàn áp, tin những cái nạn tham nhũng đầy rẫy, và ở đây đó thì bây giờ lại có một cái tin nghe cũng rất là buồn mà lại cũng là rất là buồn cười. Tức là bây giờ dân Việt Nam đánh bài quá trời quá đất đi. Có cái tin mới nhất cho biết là mỗi mà hàng ngày đó, quý vị có thể tưởng tượng hơn 3.000 người Việt đi sang Campuchia để đánh bài, bởi vì những cái casino lớn đó mà dạng giống như ở Las Vegas đó, thì cứ dọc theo biên giới của Campuchia rất là nhiều nảy ra, do những cái người tài phiệt gốc Việt Nam cũng như Campuchia tổ chức để cho cái dân đánh bài, một cái tình trạng rất là tệ hại. Đây là cái báo cáo được đọc thấy ở trong một hội nghị được gọi là tổng kết cái công tác phòng chống mại dâm cờ bạc do cái Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam ở Nam Định đã đưa ra trong cái bản báo cáo mới nhất. Bây giờ dọc theo cái biên giới Việt Nam và Campuchia đó, chỉ Thu Nga với Mộng Lan của ngày biết thông, trong thời gian năm ngoái thì chúng tôi cũng có dịp khi mà đi sang Thái Lan, cũng đến sang Campuchia, thì đi đến Siem Reap là một cái tỉnh mà có Đế Thiên Đế Thích đó, tức là một trong những kỳ quan của thế giới, thu hút khách du lịch rất là nhiều. Thì đi ngang một ngã ba mà có cái bảng chỉ để rằng là đi hướng này về phía Campuchia thì sẽ là gặp cái sòng bài, nó được tổ chức ngay tại ở cái ngã ba biên giới của Campuchia và Việt Nam. Và bây giờ rất là nhiều những cái sòng bài đầy rẫy ra như vậy. Ở ngay Nam Vang có một cái sòng bài rất là lớn, cuốn hút biết bao nhiêu, mà đa số đều là cán bộ và công chức cũng như là giới công an ở Sài Gòn đi sang Campuchia để đánh bài. Cái tình hình này bây giờ đã lên tới cái hạng mà rất là căng thẳng, đến độ mà có những cái băng đảng, những người dắt mối, những người cho vay tiền cờ bạc cũng rời từ Việt Nam sang làm ăn ở các sòng bài ở Campuchia, tạo nên một cái tình trạng băng đảng thanh toán lẫn nhau rất là gay cấn ở ngay trên xứ Campuchia đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, Campuchia hay ở đâu cũng vậy, tại người ta đi đến đó là người ta mua hy vọng. Tại vì nếu mà làm việc mà cứ cần cù nhẫn nại mãi đó, thì làm sao mà có tiền. Nhất là ở bên Việt Nam, nếu mà bây giờ không phải là con ông cháu cha, không phải là ăn trên ngồi chốc của những tên lãnh đạo thì làm gì có tiền. Vì vậy cho nên đôi khi người ta tới đó mà người ta mua cái hy vọng mà người ta không biết. Nhưng mà nói về cái người Việt mà nhiều tiền đó, thì người Việt đầu tư khắp nơi. Và cái bản tin này chắc chắn rằng anh Dương Phục, Mộng Lan cũng như là Quỳnh Anh và quý vị khán giả cũng đã nghe rồi. Nhưng mà chưa có thấy nhiều người bình luận về cái việc này, là đó là cái việc mà gây sôi nổi cho dư luận Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên trong đó người Việt Nam là gây sôi nổi nhất, là cái việc mà một nhà đầu tư người Việt mà đã mua trọn cả một cái thị trấn của tiểu bang Wyoming với giá là 900.000 Mỹ Kim qua 6 phút đấu giá trước sự chứng kiến của giới truyền thông và người hiếu kỳ tại địa phương. Và chưa có biết được tổ chức thành một cái đơn vị hành chính độc lập có tư cách là pháp nhân riêng, thị trấn hay cái ngôi làng mà bấp vào này. Chỉ có một người dân có thể gọi là thị trưởng hay là xã trưởng, là ông Don Simmons, cư dân duy nhất của Buford, và là cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, thì ông Simmons, Simmons này làm chủ cái khoảng đất rộng cỡ khoảng là 4 mẫu Tây trên cái cao độ 2.400m giữa một cái khu vực trống trải không có người và sống nhờ trạm xăng giữa chốn đồng không mông quạnh, nối liền với thủ phủ Cheyenne với cái thành phố là Laramie, xưa kia nổi tiếng là một tiền đồn, và xưa kia Buford này là một tiền trạm tên là Buford Trading Post khi đường hỏa xa còn chạy qua. Và cái thời mà Hoàng Kim lúc đó dân số lên đến gần 2.000, nhưng mà thời thế thay đổi thì xe lửa cũng không còn nữa. Và cái thị trấn này thành một cái trạm xăng cho xe cộ vượt gió trên xa lộ xuyên tiểu bang với số là 80 cây số vào mùa hè. Và mùa đông thì đây là cái vùng đất lạnh hoang vắng. Và muốn giả từ một cái nghề toàn thời vì ngày làm 24 tiếng để qua Colorado sống gần con trai và dự tính viết sách về những năm hiu quạnh, thì ông Samson này đã bán từ mùa hè năm ngoái. Và ông mừng, người ta thấy rằng khóe mắt của ông là ứa lệ ra khi bán được cái tài sản, kể cả hộp thư có mã số bưu điện duy nhất trên khắp nước Mỹ, không phải chia cho ai hết, mà làm chủ tập thể thì phiền lắm. Và đây là cái công việc mà chúng ta cũng đang thấy rằng tại Việt Nam thì người có chức có quyền và vì vậy mới có tiền. Điều mà có thể thoải mái là phải có tiền, mà người có tiền thì chắc chắn rằng không phải là người dân thấp cổ bé miệng đâu, đúng không Mộng Lan? Mộng Lan.
Vâng, xin mời Mộng Lan.
Dạ, xin cáo lỗi với quý thính giả, trong những phút vừa qua không có liên lạc được bên Houston. Thưa với quý thính giả là kinh tế đang còn xuống dốc, là vì hiện nay thì chúng ta biết rằng công ty Sony sẽ có một cái sự cắt giảm 10.000 việc làm trên toàn cầu. Đây là tin của một tờ báo hàng đầu của Nhật Bản đưa tin, đó là Nhật Bản Nikkei, cho biết rằng đó là Sony đang còn chuẩn bị để cắt giảm 10.000 công ăn việc làm trên toàn cầu, vào lúc mà đại công ty này chuyên sản xuất những cái đồ điện tử tiêu dùng tìm cách tiến hành cải tổ cơ cấu để công ty có thể phục hồi một số lợi nhuận. Thì con số vừa kể đã chiếm 6% lực lượng lao động của Sony. Nhật báo Kinkan Nikkei cũng cho biết rằng khoảng 5.000 công ăn việc làm sẽ bị cắt giảm trong quá trình tái tổ chức các công ty con chế tạo hóa chất cũng như là những cái bảng trưng bày cỡ nhỏ và trung bình. Chưa rõ là bao nhiêu vị trí sẽ bị cắt ở Nhật Bản hay là ở ngoại quốc. Bản tin cũng cho biết rằng Sony có thể kêu gọi 7 giám đốc điều hành của công ty trả lại những cái khoản tiền thưởng. Việc cắt giảm việc làm của Sony là cái tin mới nhất liên quan tới việc cắt giảm lĩnh vực sản xuất ở Nhật Bản. Tại quốc gia này thì một loạt những công ty có công nghệ cao, trong đó có Panasonic và Sharp, đã phải giảm bớt chi tiêu để có thể duy trì khả năng cạnh tranh. Các chuyên gia cho rằng thua lỗ của Sony là do việc sụt giảm nhu cầu mua TV của người tiêu dùng. Sony thông báo thua lỗ 2 tỷ 100 triệu đô la trong quý cuối cùng của năm 2011. Xin trở lại với Quỳnh Anh và Như Phục.
Dạ vâng, và trong nền kinh tế hiện nay tại Hoa Kỳ với tỷ lệ thất nghiệp đang làm giảm, cũng như là Hoa Kỳ hiện nay đang cảm thấy có khá hơn một chút về tình hình kinh tế, nhưng mà hiện nay có một vài người đã bị mất việc làm trong những tình trạng rất là trầm trọng khắp cả Hoa Kỳ, đặc biệt là những việc làm từ việc công chức của chính phủ. Và từ tháng 2 năm 2010 thì những công ty tư nhân ở trên toàn Hoa Kỳ đã mở thêm 3.9 triệu công ăn việc làm, hay là khoảng 164.000 công ăn việc làm cho mỗi tháng. Tuy nhiên, cũng một thời gian đó thì có 485.000 công ăn việc làm của công chức chính phủ đã bị mất. Và những ảnh hưởng của việc cắt giảm việc làm đó hiện nay đang bị, những người mà bị ảnh hưởng đó là những người trẻ em cũng như là nhiều gia đình và những doanh nghiệp trên khắp nước Hoa Kỳ. Và được biết khi những lãnh đạo gia của những thành phố cạn dần nguồn tiền thì tại tiểu bang New Jersey thì đã sa thải hơn 600 lính cứu hỏa hơn một năm trước. Và nhiều người cảm thấy những cái ác mộng về tình hình kinh tế và an ninh công cộng sắp sửa xảy ra, và mất gần 1/3 người lính cứu hỏa của thành phố là một mối nguy hại. Nhiều người dân cho rằng phải thỏa mãn nhu cầu bù đắp thiếu hụt ngân sách 26 triệu Mỹ Kim mà cắt giảm đi những nguồn an ninh công cộng hiện nay trong thị trấn cũng như là khu phố là một điều không chấp nhận được. Và hơn một năm sau đó thì có nhiều thiệt hại trong nền an ninh công cộng của Hoa Kỳ cũng như những thành phố của những tiểu bang đã gia tăng hơn nhiều, với 7 hay 8 những sở cứu hỏa phải làm việc 11 tiếng đồng hồ một ngày. Và nhiều thiện nguyện, sở thiện nguyện trong những khu phố phải cung cấp thêm những hậu thuẫn cũng như là nhiều lính cứu hỏa bị thương hơn do thiếu những nhân viên làm lính cứu hỏa, và những người này phải làm thêm overtime. Và trong năm vừa rồi, 19% thành phố tại Hoa Kỳ đã cắt giảm chi tiêu cho nền an ninh công cộng. Theo một thăm dò của National League of Cities thì cắt giảm 19% thành phố Hoa Kỳ cắt giảm chi tiêu an ninh công cộng từ tháng 2 năm 2010, 485.000 công chức của chính phủ Hoa Kỳ mất việc làm. Xin trở lại với chú Dương Phong.
À, vâng, chúng ta chỉ còn có vài phút nữa để mà kết thúc chương trình. Chúng tôi xin tổng kết những cái tin breaking news, nói gọi là breaking news nhưng là cái tin tổng hợp mà mới nhất được nhìn thấy trên CNN được loan báo ngày hôm nay, để mà quý vị có thể tiếp tục theo dõi bằng cách lên net hoặc là đọc chi tiết ở trên các tờ báo phát hành trên toàn quốc. Thì những cái tin giờ chót thì cho thấy rằng là phía cơ quan khí tượng của Hoa Kỳ đó thì đưa ra một cái record, một cái bản mà hướng dẫn, đưa ra cái bản mà chỉ số mà cao nhất đó, thì được coi như là trong cái tháng 3 vừa qua là một trong những tháng nóng nhất trong cái lịch sử của Hoa Kỳ. Đây là cái so sánh tình hình ở khắp nơi chứ không riêng một tiểu bang nào. Và mà các con số 9 triệu Mỹ Kim được coi như bèo tiền thiếu chân cho cái nghi phạm đã gây ra cái sự mà bắn giết ở tại Tulsa. Và ngoài ra cũng có tin mà chúng tôi đã nhắc rồi là Bắc Hàn bây giờ đang chuẩn bị để thử nghiệm vũ khí nguyên tử, đang làm sôi động cái tình hình ở khu vực này. Và ngoài ra tin của ông Mitt Romney mà dẫn đầu trong các ứng cử viên của phía Đảng Cộng Hòa là một cái tin lớn ngày hôm nay, và người ta đương đồn đãi là ông sẽ chính thức để mà loan báo cái người đứng vai trò phó tổng thống của ông trong những cái ngày sắp tới như thế nào. Thì đó là những cái tin mà mới nhất chúng tôi được nhìn thấy trên các bản tin của CNN. CNN cũng loan tin ông Mike Wallach là một trong những ký giả nổi tiếng của hãng truyền hình CBS đã qua đời trong ngày thứ Bảy vừa qua, hưởng thọ 93 tuổi. Thì đó là một cái tin mà trong giới truyền thông báo chí đương chiếu lại những cái hình ảnh cũng như là tiểu sử của ông Mike Wallach, coi như là một trong những nhân vật rất là huyền thoại trong cái giới truyền thông Hoa Kỳ, được so sánh và cùng thời với Larry King, bây giờ cũng lớn tuổi và cũng đã từ giã cái vai trò là người phỏng vấn chương trình Larry King mỗi ngày trên CNN, hoặc là người ta đã nhắc tới là ba người đã từng trấn thủ ba cái cơ quan lớn nhất của truyền hình Mỹ là CBS với Dan Rather thì cũng đã về hưu, và Tom Brokaw của NBC. Và Peter Jennings là một trong, Peter Jennings thì cũng đã qua đời vì bệnh ung thư. Và đó là những cái cao thủ lớn nhất trong ngành truyền hình của Mỹ cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ai có thể thay đổi được. Vì thế cho nên ngày hôm nay giới truyền thông đưa ra những cái bài báo có tính cách như là phân ưu và tôn vinh cái vai trò của Mike Wallach trong cái ngành truyền thông Hoa Kỳ. Vâng, đến đây thì chúng tôi cũng đã hết giờ. Xin mời chị Thu Nga gửi lời chào kết thúc chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần điểm tin và đọc báo buổi trưa hôm nay của chúng tôi. Và một cái điều nữa mà anh Dương Phục chưa có nói là muốn giàu và muốn có tiền thì chắc chắn là phải mua vé số rồi. Tại vì người trúng độc đắc Mega Million đã đến nhận tiền rồi. Và đến đây thì chúng tôi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị.
Nhưng mà tin có chắc không chị, hay là tin hồi cá tháng 4? Tại vì chúng tôi cứ nghe đồn đãi là có một người Việt Nam nào đó ở đâu trúng xong rồi cho tiền lung tung khắp nơi. Mà chúng tôi cứ nghĩ rằng là có một người còn gọi đến đài là khuyên đài chúng tôi là tại sao mình không đi tìm tới cái ông triệu phú mới trúng giải đó để mà xin ông ấy đưa ra một số tiền để mà có thể làm công việc thiện nguyện. Thành ra chúng tôi cũng bị chị Thu Nga cho mắc lừa cái hồi cá tháng 4.
Hy vọng một ngày nào đó chúng ta trúng số và không phải cá tháng 4. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mà chúng tôi không bao giờ tin được là có một ngày nào đó mà Mộng Lan trúng số đâu. Đừng lo trúng số đâu Mộng Lan ơi.
Kính chào quý khán giả cùng quý anh chị ạ.
Vâng, xin kính chào quý vị và chúc quý vị một ngày vui.